Đức Phật đã nói đến chân lý về sự khổ bằng cách định nghĩa như sau. Bây giờ, thế nào là sinh? Sự sinh của một chúng sanh tùy thuộc vào giới loại của chúng sanh, sự ra đời của chúng, nguồn gốc của chúng, sự vào bào thai của chúng, sự xuất hiện các uẩn của chúng, sự thụ đắc các căn của chúng. Này các thầy tỳ khưu, như vậy được gọi là sinh. Sự sinh của một chúng sanh tùy thuộc vào giới loại của chúng sanh, có nghĩa là sự sinh của chúng sanh trong thế giới của loài người, hay trong cõi trời khác, hoặc trong các cảnh giới súc sanh, ngạ quỷ, vân vân. Sự xuất hiện các uẩn có nghĩa là sự khởi sinh của các uẩn vào lúc sinh. Sự thụ đắc các căn có nghĩa là sự khởi sinh của một vài căn vào lúc sinh. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là già? Sự già của một chúng sanh tùy thuộc vào giới loại của chúng sanh, sự già của chúng, sự suy thoái, sự rụng răng, sự bạc tóc, sự nhăn da, sự suy sụp sức khỏe, sự suy mòn các căn. Này các thầy tỳ khưu, như vậy là già. Trong Atthasalini nói rằng, sự già không thể thấy được. Những gì bạn thấy chỉ là kết quả của sự già, như răng rụng, tóc bạc, cơ thể suy yếu. Từ những hậu quả như răng rụng chẳng hạn, chúng ta thấy được nguyên nhân của chúng là sự già. Như vậy, sự già ở đây được mô tả nhờ sự nhận ra những hậu quả của nó. Đức Phật dạy tiếp: Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chết? Sự ra đi và sự biến mất của chúng sanh khỏi các giới loại mà chúng đang sống, sự suy tàn, sự biến mất, sự đang chết, sự chết, sự hoàn toàn chấm dứt đời sống, sự diệt của ngũ uẩn, sự vứt bỏ tử thi, sự suy tàn của các căn kiểm soát sức sống. Này các thầy tỳ khưu, như vậy là sự chết. Khi diễn tả và giải nghĩa sự chết, Đức Phật đã dùng nhiều ví dụ và dùng rất nhiều chữ đồng nghĩa để cho người nghe, nếu không hiểu được sự giảng giải đầu tiên, có thể hiểu được sự giảng giải thứ hai hay thứ ba. Đó là cách mà Đức Phật giảng giải, đặc biệt là những chữ dùng trong vi diệu pháp. Ngài dùng rất nhiều chữ đồng nghĩa để chỉ cho cùng một việc. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là lo âu phiền muộn? Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự ăn năn, sự âu sầu, tâm sầu muộn, sự sầu khổ bên trong, này các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là lo âu phiền muộn. Lo âu phiền muộn là khổ thọ có mặt trong hai loại tâm sân hận. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là uất ức than khóc? Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự than khóc, sự bi thảm và than khóc, trạng thái bi thảm và than khóc, này các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là uất ức than khóc. Trước tiên bạn cảm thấy phiền muộn, rồi thì bạn có thể than ra tiếng, bạn khóc lớn, và sự khóc lớn này được gọi là than khóc. Than khóc là âm thanh hay tiếng nói hỗn loạn do tâm tạo nên. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là khổ thân? Sự đau khổ về thân và sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ, sự không sảng khoái do thân xúc, này các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là khổ thân. Khổ thân là một khổ thọ liên quan đến thân. khi bạn dùng vật gì đập vào thân, bạn sẽ cảm nhận được loại đau khổ này. Đó là cảm giác đi kèm với quả của một loại thân thức phát sinh đồng thời với sự đau. Và này các thầy tỳ kheo, thế nào là khổ tâm? Sự khổ tâm và sự không sảng khoái về tâm. Sự khổ và không sảng khoái do tâm xúc. Này các thầy tỳ kheo, như vậy gọi là khổ thân. Ưu phiền hay khổ tâm là một khổ thọ phối hợp với những loại tâm đi kèm với sân hận. Khi tìm hiểu sự khổ tâm thì bạn sẽ thấy cảm giác này cũng tương tự như những loại tâm khởi sinh với sân. Và này các thầy tỳ kheo, thế nào là sầu não? Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự áo não, sự sầu não, trạng thái của chúng sinh đang có sự áo não, trạng thái của chúng sinh đang có sự sầu não. Này các thầy tỳ kheo, như vậy gọi là sầu não. Sầu não là một loại sân hận phối hợp với hai loại tâm đi kèm với khổ thọ. Sự khác biệt giữa lo âu phiền muộn, uất ức than khóc và sầu não được sách Thanh Tịnh Đạo nói đến như sau. Lo âu phiền muộn chẳng khác nào dầu được nấu trong một cái chảo đặt trên bếp nhỏ lửa. Uất ức than khóc chẳng khác nào dầu sôi tràn ra khỏi nồi khi đốt lửa quá mạnh. Sầu não là phần dầu còn lại trong chảo sau khi dầu đã sôi trào ra và không thể nào có thể tiếp tục trào ra nữa, nấu cho đến khi dầu khô hẳn. Và này các thầy tỳ kheo, thế nào là đau khổ khi phải gần những gì mà mình không ưa thích? Ở đây, bất kỳ những gì không đáng yêu, không vừa lòng, không thích thú, hình sắc, âm thanh, mùi vị và vật xúc chạm, hoặc bất kỳ vật gì mà mình muốn chúng mất, muốn chúng bị hư hại, muốn chúng không được thoải mái, muốn chúng không tránh khỏi điều bất hạnh, nhưng mà mình lại phải sống với chúng, chung đụng với chúng, yêu thương chúng, cùng hòa lẫn với chúng. Này các thầy tỳ kheo, như vậy là gần với những gì mà mình không thích. Và này các thầy tỳ kheo, thế nào là xa cái mình ưa thích? Ở đây, bất kỳ cái gì đáng yêu, đáng ưa thích, dễ thương, sắc thinh hương vị xúc, hay những ai mà mình muốn cho họ có sự an lạc, muốn cho họ có sự lợi ích, muốn cho họ có sự thoải mái, muốn cho họ tránh xa những điều bất hạnh, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, bà con gần, bà con xa, nhưng không thể sống gần với mình, không thể đến với mình, không có thiện cảm với mình, không hòa lẫn với mình. Này các thầy tỳ kheo, như vậy là đau khổ vì phải xa cái mình ưa thích. Và này các thầy tỳ kheo, thế nào là không đạt được cái mình mong cầu? Bị sự sanh chi phối, sự mong cầu sau đây có thể khởi sanh. Mong rằng ta khỏi bị sự sanh chi phối, mong rằng ta khỏi đi tái sanh. Nhưng thực ra những điều này không thể do mong cầu mà được. Như vậy là sự đau khổ do không đạt được cái gì mà mình mong cầu. Bị sự già chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sự già chi phối. Nhưng thực ra những điều này không thể do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng là đau khổ. Bị bệnh tật chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị bệnh tật chi phối. Nhưng thực ra những điều này không thể do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng là đau khổ. Bị sự chết chi phối, có thể khởi sinh sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sự chết chi phối. Nhưng thực ra những điều này không thể do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng là đau khổ. Bị lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân khổ tâm và sầu não chi phối, có thể khởi sinh sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân khổ tâm và sầu não chi phối. Nhưng thực ra những điều này không thể do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng là đau khổ. Không đạt được cái gì mà mình mong cầu có nghĩa là không có được những gì mà ta không có. Mỗi lần bạn mong ước, mình đừng bị sự sanh chi phối, đừng bị sự già chi phối, đừng bị sự đau chi phối, vân vân. Đó là bạn mong ước những gì mà mình không thể đạt được, và như vậy là nguyên nhân của đau khổ. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là một cách tóm tắt ngũ uẩn thủ là khổ? Đó là sắc uẩn thủ, thọ uẩn thủ, tưởng uẩn thủ, hành uẩn thủ, thức uẩn thủ. Này các thầy tỳ khưu, chúng được gọi là một cách tóm tắt ngũ uẩn thủ là khổ. Chân lý cao thượng về sự khổ đã được giảng giải chi tiết trong kinh này. Phần giảng giải sau cùng là phần quan trọng nhất, vì nó bao gồm tất cả mọi sự trong thế gian. Nó giúp cho bạn hiểu rõ chân lý cao thượng đầu tiên với tầm mức phân tích thâm sâu. Khi giải thích câu không đạt được cái gì mà mình mong cầu thì cũng là đau khổ, nhà luận giải muốn nói rằng những sự mong cầu về những gì mà mình không thể đạt được, những gì mà mình không thể có được là đau khổ, thuộc về chân lý thứ nhất. Trong chính kinh này thì giảng giải rằng mong cầu về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là tham ái hay ái dục, thuộc về chân lý thứ hai. Thế nên tham ái có thể là đối tượng của những tham ái khác. Hòa thượng Thiền sư Mahasi dạy rằng tham ái đã được tích lũy trong kiếp sống quá khứ, và tham ái là nguồn gốc của ngũ uẩn nằm trong chân lý thứ hai. Đó là tham ái những gì mà mình không đạt được, và tham ái thuộc về ngũ uẩn trong những kiếp kế tiếp. Thứ hai, chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ. Đức Phật giảng giải chân lý thứ hai như sau. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ? Đó là ái dục khiến khởi sinh cuộc sống mới và tràn đầy với sự vui thích và dục lạc, luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú mới, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, mong muốn dục lạc, mong muốn một cuộc sống vĩnh viễn, mong muốn không còn có đời sống. Trong bài pháp đầu tiên, Đức Phật cũng giảng giải chân lý thứ hai này. Phật giáo là đạo duy nhất, chỉ rõ rằng tham ái chính là nguồn gốc của sự đau khổ và là nguồn gốc của đời sống. Phật giáo không chấp nhận sự sáng tạo hay đấng sáng tạo nào là nguồn gốc của sự đau khổ. Thật vậy, Phật giáo không chấp nhận sự hiện hữu của một đấng sáng tạo. Lời nói này là một cú đấm mạnh mẽ cảnh tỉnh mọi người khi được tuyên bố lần đầu tiên. Tham ái là một lực di chuyển chuyên chở, Nếu bạn hoàn toàn không có tham ái thì bạn sẽ không bị tái sanh. Chẳng hạn, khi bạn muốn đi đến Sài Gòn thì bạn sẽ đi và sẽ đến đó bởi vì bạn có sự mong muốn. Khi bạn không có ý muốn đến đó thì bạn không thể đến đó được. Cũng vậy, khi bạn có tham ái vào đời sống hiện hữu thì lòng tham ái của bạn sẽ tạo ra sự tái sanh. Đó là lý do tại sao nói rằng ái dục tạo ra sự tái sanh mới. Ngay cả khi làm việc thiện với chủ đích hay mong cầu được tái sanh tốt đẹp hơn thì cũng giữ bạn trong vòng tái sanh. Ái dục được đồng hóa với sự vui thích và tham dục. Như vậy, trong thực tế, ái dục chẳng gì khác hơn là sự ưa thích và tham dục. Luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú mới, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, có nghĩa là có sự ưa thích mới mẻ, bất kỳ nơi nào chúng sinh được sinh ra. Khi chúng sinh được sinh ra trong bất kỳ một đời sống nào, thì tư tưởng hoạt động đầu tiên khởi sanh trong chúng sinh đó là tư tưởng tham ái vào đời sống hiện hữu, tư tưởng dính mắc vào cuộc sống. Chúng sanh khởi đầu đi vào cuộc sống với tham ái. Khi chúng sanh được tái sanh là một con người thì sẽ tham luyến vào cuộc sống con người. Khi tái sanh là một vị trời sẽ tham luyến vào đời sống trên cõi trời. Có ba loại ái dục: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái là tham ái dính mắc vào dục lạc ngũ trần, muốn thấy cái gì tốt đẹp. Khả ái là dục ái, muốn nghe âm thanh êm tai dễ chịu là dục ái. Tham ái vào các đối tượng giác quan hay dục lạc ngũ trần là dục ái. Hữu ái là tham luyến dính mắc vào cuộc sống mới. Chú giải nói đến bốn loại hữu ái: tham ái vào cõi dục giới, những chúng sinh sinh ra trong cõi dục giới dính mắc tham luyến muốn được tồn tại trong cõi dục giới và mong muốn được tái sanh thành một người tốt đẹp và trở thành những vị chư thiên ở các cõi trời thấp. Hữu ái khởi sinh cùng với quan kiến trường tồn vĩnh cửu, quan niệm rằng chúng sanh và thế gian này vĩnh viễn hiện hữu. Đó là tin tưởng rằng có một thực thể vĩnh cửu hiện hữu trong mỗi chúng sanh. Thực thể vĩnh cửu này đi từ đời sống này đến đời sống khác, tự thanh lọc qua nhiều cuộc sống và trở về du nhập với đại ngã của vũ trụ. Lòng tham ái đi kèm với sự tin tưởng như thế được gọi là hữu ái, và hữu ái trong trường hợp này là có quan kiến về một đời sống, một sự hiện hữu vĩnh cửu. Tham ái chấp trước vào sự hiện hữu của hai loại phạm thiên ở cõi hữu sắc và thạm thiên ở cõi vô sắc. Dính mắc vào các tầng thiền, khi thiền sinh đạt được một số tầng thiền, họ sẽ trở nên dính mắc vào các tầng thiền này. Phi hữu ái, phi hữu ái khởi sinh với đoạn kiến. Một số người tin tưởng rằng chỉ có một đời sống duy nhất này, không có gì khởi sanh sau khi cuộc sống này chấm dứt. Như vậy là chẳng có tái sanh và chúng sanh bị hủy diệt hoàn toàn vào lúc chết. Loại tin tưởng này là đoạn kiến. Tham ái đi kèm với đoạn kiến được gọi là vô hữu ái. Dầu loại ái dục nào đi nữa cũng gây ra sự tái sinh mới. Một cách đơn giản, chúng là sự ưa thích và tham dục. Và sự ưa thích trong đời sống này hay đời sống kia, loại ái dục này là nguồn gốc hay nguyên nhân của sự đau khổ. Có những nguyên nhân khác như vô minh cũng gây ra đau khổ. Vô minh được đặc biệt chuyển lựa là nguồn gốc của sự đau khổ, bởi vì nó là nguyên nhân đặc biệt của sự đau khổ. Vô minh gây ra đau khổ với sự hỗ trợ của những nguyên nhân khác. Đức Phật đã dạy cho chúng ta phần căn bản của loại tham ái này với đầy đủ chi tiết. Đức Phật dạy: Và này các thầy tỳ kheo, các tham ái này khi sinh thì sinh ra ở đâu, khi trú thì trú ở đâu, cái gì là vật đáng yêu đáng thích trên cõi đời? Thì tham ái này khi khởi sinh thì khởi sinh ở nơi ấy, và khi trú thì trú ở nơi ấy. Ở đây khởi sinh có nghĩa là sự khởi sinh đầu tiên, trú có nghĩa là sự khởi sinh lặp đi lặp lại nhiều lần. Hoặc theo phụ chú giải thì khởi sinh cũng có nghĩa là khởi sinh hay xảy ra trong tâm, và trú có nghĩa là nằm ngủ hay tiềm tàng trong tâm. Có ba mức độ phiền não ngủ ngầm hay tiềm ẩn, phiền não khởi sinh và phiền não tác động. Và lúc bạn không sân hận, không bực mình, không bực mình ai thì tạm gọi là sân hận không có mặt trong bạn. Nhưng khả năng nổi giận vẫn còn tiềm tàng trong bạn, nghĩa là sự giận dữ không mất hẳn trong bạn mà tiềm ẩn, khi có cơ hội sẽ bùng khởi. Khi có nguyên nhân thì bạn nổi sân, sân hận khởi sinh trong tâm rồi nổi lên bề mặt. Trước kia sự sân hận không lộ mặt trong tâm bạn, nhưng nay khi bạn sân hận thì sự sân hận trú ẩn trong tâm bạn khởi sinh. Đó là phiền não đã đi từ giai đoạn tiềm ẩn chuyển sang giai đoạn khởi sinh, và giai đoạn kế tiếp là bộc phát ra hành động. Đó là phiền não từ giai đoạn khởi sinh chuyển sang giai đoạn tác động. Khi phiền não đã bước sang giai đoạn thứ ba thì phiền não không còn ở trong tâm mà nhảy ra ngoài bằng tác động. Lúc bấy giờ bạn có thể gây gỗ, có thể đánh đập và có thể giết người nữa. Giai đoạn phiền não biểu hiện qua hành động là giai đoạn thô tháo nhất của sân hận. Ở đây trú thuộc vào giai đoạn phiền não thứ nhất, đó là giai đoạn tiềm ẩn, và khởi sinh là ở giai đoạn phiền não thứ hai. Đối với sự vật đẹp đẽ đáng yêu thì loại phiền não này khởi sinh và tự lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc nó tiềm ẩn trong những vật đang yêu và tùy thuộc vào chúng mà nó nổi dậy. Và cái gì trên đời là những vật đáng yêu đáng mến? Mắt trên đời là vật đáng yêu đáng mến. Tham ái vào đó, tham ái đó khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đấy. Tai trên cõi đời là vật đáng yêu đáng mến. Tham ái đó khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đấy. Mũi trên cõi đời là vật đáng yêu đáng mến. Tham ái đó khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đấy. Lưỡi trên cõi đời là vật đáng yêu đáng mến. Tham ái đó khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đấy. Thân trên cõi đời là vật đáng yêu đáng mến. Tham ái đó khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đấy. Tâm trên cõi đời là vật đáng yêu đáng mến. Tham ái đó khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đây. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm có thể là những vật đáng yêu đáng mến, và bạn có thể bị dính mắc tham luyến vào chúng, nên tham ái khởi sinh và trú trong tâm bạn. Hình sắc, âm thanh, mùi, vị hoặc sự xúc chạm và đối tượng của tâm là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là những vật đáng yêu, đáng mến. Khi bạn dính mắc, tham luyến vào chúng thì ái dục khởi sinh và trú trong tâm bạn. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tinh quải đời đều là những vật đáng yêu, đáng mến. Nhãn thức có nghĩa là sự nhận biết từ mắt, hay còn gọi là thức thấy. Những thức khác cũng được hiểu tương tự như vậy. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, tinh quải đời đều là những vật đáng yêu, đáng mến. Nhãn xúc có nghĩa là sự xúc chạm bằng tâm khởi lên khi vật thấy mắt và nhãn thức phối hợp với nhau. Nhãn xúc làm tâm sở. Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, tên quải đời đều là những vật đáng yêu, đáng mến. Tùy thuộc vào và đi song song với xúc mà thọ phát sinh. Nhãn tưởng, nhĩ tưởng, tỷ thược, tỷ tưởng, thiệt tưởng, thân tưởng, ý tưởng, tên quả đời đều là những vật đáng yêu, đáng mến. Cùng với nhãn thức mà tưởng cũng khởi lên. Tưởng đã tạo nên tướng hay hình ảnh hoặc dấu hiệu là một điều kiện để nhận ra rằng nó cũng như thế. Giống như thợ mộc làm dấu trên gỗ để khi dùng có thể nhận ra khúc gỗ mà mình đã đánh dấu. Khi bạn thấy một đối tượng thì bạn ghi nhận đây là đàn ông, đây là đàn bà hay cái này đẹp thì tưởng khởi sinh trong bạn. Ác ý liên quan đến sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp là những vật đáng yêu, đáng mến. Tác ý là cái gì mà mình muốn, cố ý làm. Tác ý cũng là một tâm sở. Nó làm trọn vẹn hay hoàn thành công năng của chính nó và công năng của những tâm sở khác. Sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái là những vật đáng yêu, đáng mến. Sắc ái hay tham ái vào hình sắc, thinh ái hay tham ái vào âm thanh là kết quả của các loại ái dục khác. Sắc ái, thinh ái là chân lý cao cả thứ nhất, tức là khổ. Ái dục phát sinh từ sắc ái này là loại chân lý cao cả thứ hai, tức là tập đế. Khi bạn bắt đầu biết rằng bạn có sắc ái, thinh ái, thì bạn hiểu được chân lý thứ nhất. Khi bạn bắt đầu biết rằng sắc ái, thinh ái này đã gây nên một loại ái dục khác thì bạn hiểu chân lý thứ hai. Tâm hay nghĩ tưởng liên quan đến sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp là những vật đáng yêu, đáng mến. Tâm ở đây có nghĩa là hướng tâm đến đối tượng. Tâm ở đây phải hiểu theo nghĩa của tâm cái tách cá trong vi diệu pháp. Nó là một tâm sở. Tứ hay vọng tưởng liên quan đến sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp là những vật đáng yêu, đáng mến. Tứ theo vi diệu pháp là đặt tâm trên đối tượng, cũng là một tâm sở. Sự khác biệt giữa vitakka tầm và vichara tứ được giảng giải trong thanh tịnh đạo như sau. Tâm là sự xúc chạm đầu tiên của tâm với đối tượng, có tính cách vừa thô thiển vừa sơ khai, giống như đánh chuông. Tứ là âm thanh của tiếng chuông. Tất cả những yếu tố trên đều đáng yêu, đáng mến. Chúng là đối tượng của tham ái. Tham ái tùy thuộc vào chúng mà khởi sinh và trú. Thứ ba, chân lý cao thượng về sự chấm dứt đau khổ. Chân lý thứ ba còn gọi là diệt đế, chân lý về sự chấm dứt đau khổ thường được hiểu là Niết Bàn. Đức Phật đã diễn tả chân lý cao thượng thứ ba như sau: nó hoàn toàn diệt tắt bằng cách loại trừ, loại bỏ hay vứt bỏ hay giải thoát khỏi hay không dính mắc vào chính ái dục này. Chân lý cao thượng về sự chấm dứt đau khổ có nghĩa là hoàn toàn dập tắt bằng cách loại trừ. Nguyên dịch từ câu Pali Acesa Viraga Niroda. Câu Pali này có thể được dịch một cách khác, chẳng hạn như hoàn toàn diệt tắt và hoàn toàn loại trừ chính ái dục đó. Có nghĩa là chân lý cao cả về sự chấm dứt đau khổ hay Niết Bàn là sự dập tắt hay loại trừ ái dục. Khi thiền sinh nhận chân được chân lý hay giác ngộ thì tâm họ khởi sinh một loại tâm gọi là đạo tâm. Đạo tâm nhận Niết Bàn hay sự diệt tắt đau khổ làm đối tượng và có công năng loại trừ ái dục hay phiền não trong tâm. Đạo tâm đã loại trừ phiền não như thế nào? Phải chăng đạo tâm loại trừ phiền não quá khứ? Nếu vậy thì nó chẳng có hiệu quả gì. Nó chẳng loại trừ được gì cả, bởi vì vào lúc có đạo tâm thì phiền não đã vắng mặt rồi. Phải chăng đạo tâm diệt trừ phiền não tương lai? Nếu vậy thì đạo tâm cũng chẳng có hiệu quả gì, bởi vì vào lúc có đạo tâm thì những phiền não tương lai chưa có mặt. Vậy thì phải chăng đạo tâm diệt trừ phiền não trong hiện tại? Nếu như vậy, ta có thể nói rằng đạo tâm đi cùng với phiền não. Nhưng theo vi diệu pháp thì thiện và bất thiện tâm sở không thể khởi sinh cùng lúc, bởi thế đạo tâm và phiền não không thể đồng sinh. Cũng có thể nói rằng những phiền não không khởi sinh cùng với một loại tâm nào cả, nhưng không hề có chuyện một phiền não trong hiện tại không phối hợp với một tâm nào khác. Bởi vậy, chúng ta không thể nói rằng đạo tâm loại trừ phiền não trong hiện tại, bởi vì như thế thì chẳng khác nào nói rằng đạo tâm chẳng loại bỏ được gì cả. Vậy đạo tâm đã loại trừ được gì? Theo các nhà chú giải thì phiền não là mảnh đất để cấy trồng, và mảnh đất này đã bị loại trừ bởi đạo tâm. Đất ở đây có nghĩa là ngũ uẩn trong tam giới, là đối tượng của thiền minh sát. Đất để trồng có nghĩa là những phiền não có thể khởi sinh do ngũ uẩn này. Phiền não bị loại trừ bởi đạo tâm không thuộc vào quá khứ, cũng không thuộc vào tương lai, cũng không thuộc vào hiện tại. Cái mà đạo tâm loại trừ là phiền não ngủ ngầm hay khả năng nổi dậy của phiền não. Bạn có phiền não, nhưng không phải phiền não lúc nào cũng có mặt trong bạn, bởi vì phiền não có khả năng khởi dậy trong tâm bạn khi có điều kiện. Nên bạn có thể nói, có những phiền não này mặc dầu hiện tại chúng không có mặt. Bạn chắc chắn có loại phiền não này và có thể loại trừ khả năng khởi sinh của chúng. Chúng ta hãy lấy ví dụ về một cây xoài để hiểu thêm về sự loại trừ phiền não. Nếu bạn không muốn cho cây xoài ra trái, bạn không cần phải loại trừ trái của chúng trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai, mà bạn phải dùng thuốc hóa học để khiến khả năng ra trái trong tương lai của cây xoài bị loại trừ. Tương tự như thế, không phải là loại trừ phiền não quá khứ, hiện tại hay tương lai, mà loại trừ khả năng khởi sinh phiền não trong tương lai. Vào lúc có đạo tâm thì phiền não ngủ ngầm hay khả năng khởi sinh phiền não thì hủy diệt, và đạo tâm lấy sự chấm dứt đau khổ hay niết bàn làm đề mục. Chân lý thứ ba hay niết bàn rất khó diễn giải, bởi vì niết bàn không thuộc vào thế giới này. Bởi vì chúng ta quen sống trong thế tục, nhìn sự vật theo nhãn quan thế tục, nên khó có thể hiểu được niết bàn. Niết bàn khác hẳn với những gì mà chúng ta biết hay từng kinh nghiệm qua. Câu chuyện về con rùa rời khỏi nước đi chơi trên đất liền, trở về gặp cá, cho ta hiểu phần nào sự khó khăn để hiểu niết bàn. Rùa lên đất liền chơi, trở về gặp cá. Cá hỏi rùa đi đâu, rùa trả lời: mình vừa mới đi bộ trên đất liền. Cá hỏi: bạn bơi trên đất liền phải không? Rùa trả lời: không, tôi đi bộ trên đất. Cá không thể nào hiểu được thế nào là đất liền, bởi vì cá chưa bao giờ đi trên đất liền. Cá nghĩ rằng đất liền phải là một loại chất lỏng mà nó có thể bơi lội trong đó. Cũng vậy, niết bàn khác biệt với những gì mà chúng ta thường sống và những gì mà chúng ta có hay chúng ta kinh nghiệm được trong thế gian này. Thật khó để hiểu hay mô tả niết bàn, bởi vì niết bàn hoàn toàn đối nghịch với những điều kiện trên thế gian, nên niết bàn thường được diễn tả bằng những từ phủ định như là diệt tắc đau khổ, không có duyên sinh, không tướng, không sinh, không già, không đau, không chết. Phần lớn đều được diễn tả bằng những từ phủ định, bởi vì khó có thể diễn tả bằng những từ xác định được. Chẳng hạn, có người bảo bạn hãy diễn tả cho biết thế nào là sức khỏe. Bạn làm thế nào để diễn tả? Hãy chăng bạn có thể nói đó là sự vắng mặt của đau yếu, bệnh hoạn. Tuy rằng chúng ta dùng hình thức phủ định để mô tả niết bàn, nhưng điều này không có nghĩa niết bàn là phủ định. Niết bàn không phủ định cũng không xác định, vì nó không hiện hữu. Chỉ có những gì hiện hữu mới có phủ định hay xác định. Niết bàn không phải là một trạng thái, cũng không phải là một tình trạng hay điều kiện của tâm trong một thời gian đặc biệt nào đó, cũng không phải là một vị trí hay một nơi chốn hay cảnh giới nào. Một cách đơn giản là bạn không thể nào mô tả được niết bàn. Niết bàn chỉ có nghĩa là dập tắt phiền não và chấm dứt đau khổ. Nhiều người hỏi rằng liệu có hạnh phúc trong niết bàn không? Câu hỏi này cũng không thích hợp, bởi vì nó đã nêu tiền đề rằng niết bàn là một nơi hay một sự hiện hữu hoặc một trạng thái của tâm. Vì niết bàn không phải là một nơi hay một sự hiện hữu hoặc một trạng thái của tâm, nên bạn không thể nói có đau khổ hay hạnh phúc trong niết bàn. Niết bàn là sự vắng bóng của đau khổ và vắng bóng của phiền não. Thêm vào đó, niết bàn cũng không phải là kết quả của con đường dẫn đến niết bàn. Chỉ có sự nhận chân hay sự đạt niết bàn mới là kết quả của đạo. Đó là kết quả của thiền minh sát. Nếu niết bàn là kết quả của một điều gì đó, thì niết bàn phải có khởi đầu và chấm dứt. Nếu có khởi đầu và chấm dứt, thì niết bàn không vĩnh cửu và không phải là hạnh phúc thật sự. Niết bàn không phải là kết quả của đạo, cũng như thành phố không phải là kết quả của con đường. Nhưng muốn đến được thành phố thì phải dùng con đường. Giác ngộ hay niết bàn là kết quả thực hành thiền minh sát. Không thể nói niết bàn là kết quả của một thứ gì cả. Cũng không thể nói niết bàn là có hình dáng màu sắc, kích thước hay tuổi tác. Chúng ta hãy nhớ lại những câu hỏi mà vua Milinda đã hỏi đại đức Nagasena ở chương trước. Đại đức nói rằng không thể có cái gì để đối chiếu được, thưa đại vương. Không thể dùng ví dụ hay lý luận hay những nguyên nhân gì hay những phương pháp gì để chỉ cho thấy rõ hình dáng, mô mẫu, tuổi tác hay kích thước của Niết Bàn. Bạn không thể nói Niết Bàn là sáng hay mờ, tròn hay vuông, lớn hay nhỏ, hay bất kỳ thế nào. Không thể dùng những ngôn từ như thế để mô tả Niết Bàn được. Kinh thứ 11 trong Trường Bộ Kinh và kinh thứ 49 trong Trung Bộ Kinh mô tả Niết Bàn là Sappato Pappa. Các nhà luận sư đã giải thích danh từ này là chiếu sáng khắp mọi nơi. Tuy nhiên, không thể hiểu nghĩa đen như vậy. Niết Bàn được gọi là chiếu sáng bởi vì nó không bị ô nhiễm bởi phiền não. Hòa thượng Mahasi đã giải thích như sau: vật chất có thể bị ô nhiễm vì bụi bặm. Tâm như tâm vương hay tâm sở có thể phối hợp với tham, sân, si. Bởi vậy, chúng có thể bị ô nhiễm. Ngay cả những tâm sở thiền cũng bị ô nhiễm khi có tham, sân, si đi trước hay theo sau. Trong khi đó, Niết Bàn không thể tiếp xúc với bất kỳ ô nhiễm nào nên hoàn toàn tinh khiết. Đó là ý nghĩa của Niết Bàn đã được các nhà chú giải gọi là chiếu sáng khắp mọi nơi. Nhiều người dựa vào sự giải thích của chú giải cho rằng Niết Bàn là một ánh sáng rất sáng, nhưng ánh sáng là vật chất hay sắc, và không có vật chất trong Niết Bàn, và chính Niết Bàn cũng không phải là vật chất. Và như vậy, lời giải thích của các nhà luận giải đi ngược lại lời dạy của Phật. Chỉ có thể giải thích rằng chỉ có sự diệt tận mới chiếu sáng khắp mọi nơi, bởi vì nó hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm của các pháp có điều kiện, là thích hợp mà thôi. Đức Phật mô tả Niết Bàn trong bản kinh đầu tiên được nói trước đây như sau: Niết Bàn được biết bởi trí tuệ của thánh đạo, không thể thấy được bằng mắt trần. Nó không có giới hạn, sinh diệt hay những gì sau khi nó có. Nó chiếu sáng khắp mọi nơi. Ở đó không có thủy đại, không có địa đại, không có hỏa đại, không có phong đại. Ở đó không có dài, không có ngắn, không có nhỏ, không có lớn, không có đẹp, không có xấu. Ở đó thân tâm đều diệt tận. Với sự diệt tận của thức tâm, tức là nghiệp thức và tử thức của A-la-hán, tất cả mọi thứ ấy, tức là thân tâm hay danh sắc, đều chấm dứt. Không nên có cảm tưởng sai lầm rằng Niết Bàn chỉ được diễn tả dưới hình thức phủ định. Niết Bàn cũng được diễn tả dưới hình thức xác định nữa, như chân lý và bên kia, khó thấy, vĩnh viễn, tốt đẹp, an toàn, kỳ diệu, nguyên vạn, thanh tịnh, tinh khiết, hải đảo, chỗ trú ngụ, an lạc, cao tột, vân vân. Cần nên hiểu rằng mặc dầu Niết Bàn không thể được mô tả một cách đầy đủ, mặc dầu nó không được hiện hữu trong ý nghĩa phải là có ba giai đoạn hiện hữu: sinh, trụ,